SBS Việt ngữ.
Cái sự kiện là hôm 14 tháng 5 vừa rồi, lúc khoảng 17 giờ, một số báo đã đăng tin, báo online của nhà nước Việt Nam ấy, của đại khái là báo chính thống ấy, là có đăng lại cái thông tin của Thông tấn xã Việt Nam. Tất nhiên là báo online của Thông tấn xã thì người ta không có đưa clip, người ta chỉ đưa cái hình thôi. Và có cái bản tin là ông Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với lại bà Kim Ngân, rồi ông Phúc, rồi Thường trực Ban Bí Thư, rồi với một cái người nữa hình như là thư ký của ông Thường trực Ban Bí Thư là ông Trần Quốc Vượng đấy. Đã nhìn cái hình thì có thấy thôi. Thế cho biết là ông Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo một số cái việc đang tiếp tục và sắp tới cần phải làm cái gì. Thế thì lúc đấy trên mạng bắt đầu xôn xao rồi. Tôi cũng là cái người nhận được cái thông tin đó và tôi cũng đưa lên cái trang Facebook của tôi. Thì mãi đến khoảng 2 tiếng sau, tức là trong cái bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam, kênh VTV1 có đưa thông tin đó là cái buổi làm việc của ông Nguyễn Phú Trọng với một số cán bộ lãnh đạo cấp cao chủ chốt ở trong bộ máy Đảng Nhà nước Việt Nam. Và trong đó thì có cái thông tin thuyết minh nhưng mà đồng thời cũng có cả clip nữa. Thì trên cộng đồng mạng người ta rất là quan tâm, bởi vì một tháng qua là ông Nguyễn Phú Trọng là mất hút. Chỉ có mạng từ hôm 14 tháng 4 là trên mạng là xì xẹt ra cái thông tin đó. Ngay từ chiều 14 tháng 4 thì đã bắt đầu có cái thông tin đó. Và sau đó thì nhà nước Việt Nam các cái kênh chính thức là cứ úp mà mở, không nói, lờ đi. Rồi đến lúc họp báo thì là các phóng viên người ta mới hỏi hẳn là bây giờ ông Nguyễn Phú Trọng như thế nào. Thì cái người phát ngôn là bà Hằng, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, cũng như là bà Kim Ngân đi vào tiếp xúc cử tri ở một cái tỉnh nào ở trong miền Nam thì cũng đều trả lời là ông ấy khỏe, ông ấy đang khỏe lại và sắp sửa quay trở lại làm việc. Đại khái như thế, rất là gián tiếp thừa nhận là ông bị một cái gọi là tai biến gì đấy về sức khỏe. Thế thì sau đó mấy hôm nữa, cách đây vài hôm thì là ông Nguyễn Thiện Nhân cũng có xác nhận cái chuyện đó. Khi mà có khi tiếp xúc với chỗ đó, cử tri hay cái gì đó thì ông Nguyễn Thiện Nhân cũng trả lời như vậy. Thế thì đồng một cái là cuối chiều 14 cho đến tối 14 là các cái thông tin kia là từ trên truyền thông Việt Nam chính thức. Là thế thì suốt cả một tháng đó thì bình luận về cái này rất là nhiều người đã đồn đoán lung tung, chính vì nhà nước Việt Nam các thông tin không có được liên tục đầy đủ và minh bạch, cho nên là trên mạng người ta tha hồ đồn đoán lung tung đủ kiểu hết. Các cái thuyết âm mưu đều đưa ra, có thuyết thì bảo là ông Trọng đã bị chết rồi, có thuyết thì bảo ông là hôn mê rồi, có thuyết thì bảo ông liệt nửa người, có thuyết thì bảo ông giảm ốm để ông trốn đi Trung Quốc theo cái gọi là cuộc gặp nhân cái sự cái gì đấy, cái trong cái chương trình Một Con Đường Một Vành Đai do Tập Cận Bình đưa ra sáng kiến đó, thì ông trốn, ông không muốn sang đấy thì sao đầu độc, ví dụ đấy. Nó đủ thứ những cái thông tin phức tạp ở trên mạng, ai cấm được bà con người ta suy diễn, nhân dân thì mỗi người mỗi ý.
Thưa anh, thì những chuyện mà bàn bạc rất nhiều mà đùng một cái ông lại như những từ mà anh nói là tái xuất giang hồ một cách đột ngột vậy, thì anh nghĩ thế nào?
Tôi cho rằng thế này này, trước cái sự lo lắng và băn phân tâm như thế và có nhiều cái thông tin nó bất lợi cho nhà nước Việt Nam, cho Đảng Cộng sản Việt Nam, cho nên là họ đưa ông ấy ra công khai trên truyền thông. Trên mạng thì sau khi thấy cái đó thì nhiều người bình luận bảo đấy là người hình nhân đóng thuế, người khác vân vân gì đấy. Tôi không tin chuyện đấy đâu. Tôi tin rằng đây là ông Trọng thật sự, cái hình ảnh đó là của ông Trọng thật sự. Và còn thậm chí có nhiều người họ bị mặc định ông bị liệt thế nào nó cứ bình luận, nhưng mà trong khi mình xem clip thì rõ ràng là ông không liệt. Tay trái của ông tôi để ý rồi, có ít thôi, tuy rằng ít vận động thôi nhưng mà có đưa từ dưới đưa lên. Và đan cùng với tay phải, hai cái bàn tay chống trên bàn ấy, thì đan các ngón tay vào nhau. Thì tôi có thấy cái việc đó, chứ còn bàn tay phải ông thì ông trong lúc ông nói ông vung vẩy nhiều lắm. Thì mà tôi tin rằng đây là người thật của ông Nguyễn Phú Trọng, chả phải ai đóng thế đâu.
Dạ vâng, như vậy thì với anh là nên tin là đó là ông Nguyễn Phú Trọng 100%. Và tái xuất giang hồ chứ không phải là một hình nhân đóng thuế. Bởi vì thưa anh, cũng có rất nhiều lãnh tụ thế giới cũng đã có những người thế thân rất nhiều. Ngay cả ngày xưa mà vua Nguyễn Huệ cũng có cho một người là thế thân đi qua bên nhà Mãn Thanh, anh thành nữ ra. Cái chuyện mà thế thân cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng mà trường hợp này thì người ta lấy làm lạ là chỉ có một tháng thôi. Những người bị tai biến thì thường thường thì mất phải đến 6 tháng. Nó đột ngột như thế này thì giải thích làm sao thưa anh?
Vâng, tôi cho rằng là cái đó cũng dễ hiểu lắm. Nếu ai mà bám sát cái thông tin về ông Trọng trong một tháng qua thì thấy rằng là không có gì khó hiểu để giải thích, khi mà ông có thể ngồi dậy, ông ấy bàn bạc công việc được. Tuy rằng là có thể là để ra nó rất là ngắn thôi. Thế là thế này anh ạ, tại vì cái hôm mà ông bị, tôi nhớ là trưa ngày 14 tháng 4 là ông đột ngột là ông bị như thế, bị xỉu. Thế thì họ lập tức đưa vào bệnh viện Kiên Giang. Thế thì từ Kiên Giang thì tất nhiên là bệnh viện tỉnh lẻ thì điều kiện y tế với lại về thuốc men, về phương tiện cũng như là bác sĩ thì nó cũng không thể nào tốt bằng những bệnh viện lớn của Trung ương được. Cho nên là họ cấp tốc, ngay trong buổi chiều ngày 14 là họ chở máy bay đi lên Sài Gòn để vào nhập viện Chợ Rẫy. Chợ Rẫy là bệnh viện hàng đầu của Việt Nam, nếu nói về cấp cứu não, về phẫu thuật não. Đấy, nhất Việt Nam, có thể là đứng nhất Việt Nam luôn á. Và đương nhiên là cái cỡ như ông thì không chỉ có các bác sĩ ở Chợ Rẫy chăm lo mà còn có các giáo sư ở Hà Nội sẽ tức tốc đi máy bay vào ngay để mà hội chẩn này kia. Thế thì chỉ đấy là hôm 14 thì đến chiều 16 là họ đã quyết định đưa ông Nguyễn Phú Trọng đi về 108 Hà Nội, bệnh viện quân y viện 108 Hà Nội là bằng máy bay. Thế thì ai có một chút kiến thức y khoa cũng phải hiểu rằng là xuất huyết mạch máu não á, mà xuất huyết não á, mà đi máy bay là rất nguy hiểm, đúng không? Nên tôi cho rằng cái việc hội chẩn tại Chợ Rẫy á, các bác sĩ đã đến là cái tai biến nhẹ thôi. Đấy, không có nặng gì cả, cho nên là vẫn mạo hiểm cho ông ấy đi máy bay về 108 Hà Nội. Ở đấy nó có điều kiện chăm sóc tốt hơn, vân vân gì đấy. Thì thực ra thì về mặt chuyên môn thì tôi nghĩ là chưa chắc 108 đã hơn được Chợ Rẫy về mặt gọi là phẫu thuật não đâu. Nhưng mà họ nghĩ rằng chắc không cần phải phẫu thuật. Tức là các cái thiết bị chiếu chụp hiện đại nhất nó đã kết luận, nó đã cho cái kết quả là ông xuất huyết nhẹ thôi, không đáng kể.
Dạ vâng thưa anh. Dạ thưa anh thì thưa dạ. Anh hiện giờ ông Trọng chỉ xuất hiện qua một cái video của Thông tấn xã Việt Nam mà ít có người được gặp người thật. Thì thưa anh, liệu rằng cái video này có thể tin chắc được 100% không thưa anh? Bởi vì trong những cái trường hợp trong quá khứ giống như ông Nguyễn Bá Thanh hoặc là ông Trần Đại Quang thì nhiều chuyên viên và phân tích về nét mặt, về những thứ những nhân tướng học thì họ chỉ ra những sự khác biệt. Thì không biết rằng trong cái video của ông Trọng này đã có ai phân tích vấn đề này chưa thưa anh?
Tôi thấy theo dõi trên cộng đồng mạng thì nhiều người họ vẫn cứ không tin đấy là video thật, nhưng mà bằng cái thực tiễn cũng như là giác quan chính trị của tôi thì tôi cho rằng cái này hoàn toàn không phải là người khác đóng thay cho ông Nguyễn Phú Trọng đâu. Và kể cả trường hợp của ông Trần Đại Quang cũng vậy, ông Nguyễn Bá Thanh cũng vậy, nhiều người cũng suy đoán thế này thế kia là không đúng là kia thứ, nhưng mà tôi tin chắc là cái chuyện này là đúng. Riêng trường hợp của ông Nguyễn Bá Thanh nằm ở bên Mỹ ấy, thì có một cái ảnh lúc nằm ở bệnh viện Johns Hopkins thì tôi thấy có người họ nói là người khác. Cái chuyện đấy tôi không rõ lắm cái bức ảnh bên đấy, nhưng mà sau này những cái ảnh mà đưa ông về Đà Nẵng vân vân thì ảnh chụp đám đông vân vân thì tôi cho rằng đấy là trăm không vấn đề gì cả. Thì trên mạng thì người ta hay có nhiều cái thuyết mình cứ gọi nôm na nó gọi là thuyết âm mưu, họ có thể suy diễn lung tung. Với cái giác quan chính trị của tôi thì tôi cho rằng đây không phải là đóng thế. Cái còn trong lịch sử, anh vừa nhắc đến cái chuyện là Vua Quang Trung có người đóng thế để nộp sang bên nhà Thanh ấy, rồi là một số các nhân vật như là Stalin vân vân, những nhà độc tài còn là cũng có nhân vật đóng thế. Thế thì cái chuyện đấy là chắc chắn là có, bởi vì lịch sử đã ghi lại thì không thể nào sai được. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái trường hợp quan trọng không cần thiết đến mức độ phải như thế. Ví dụ như này, có thể hiện nay mình không nắm chắc lắm, ví dụ như ông cần xuất hiện ở đâu đó ở trong một cái chỗ mà rất là khó đảm bảo về an ninh, có thể sợ bị bắn tỉa ám sát gì đó, mà chỉ là ấy thôi, chỉ là không cần phải nói năng gì nhiều, chỉ cần xuất hiện thôi. Thế thì họ sẽ có một cái người tìm một cái người đóng thế như thế để mà bảo đảm an toàn cho ông, ví dụ như thế. Chứ còn cái trường hợp mà họp với lại những người chủ chốt trong bộ máy trong bộ của nhà nước Việt Nam thì chắc chắn là sẽ không phải là người đóng thế, bởi nếu như thế thì còn đâu uy tín để làm việc nữa, mấy ông kia cũng không chịu đâu. Thế mà tôi tin rằng là cái chuyện đó là clip đó là thật 100% chứ không có đóng thế gì hết.
Dạ vâng.
Vấn đề là họ bố trí khuôn hình như thế nào, trên mạng họ có bình luận về cái chuyện là đai thắt lưng gì đấy cho ông khỏi ngã thứ, nhưng mà tôi nhìn cái đó nó không rõ lắm. Đấy thì không biết có hay không thì mình căn mà mình cố gắng bung cái hình ra, nhưng mà thấy nó cũng không rõ ràng, không biết, thì chứng tỏ là sức khỏe của ông theo tôi nghĩ là nó cũng chưa thật là khỏe, nhưng mà cũng không phải đến nỗi mà như bí bết như là trên mạng người ta đồn đoán là ông nằm một chỗ hay là ông liệt người hay thế này kia.
Dạ
không
vâng.
Đến nỗi thế đâu.
Dạ. Nhưng mà, dạ thưa dạ. Anh, thưa anh dự trù vào 2 tuần nữa, tức là ngày 29 tháng 5 thì ông Trọng sẽ đến nói chuyện tại Quốc hội thì liệu rằng ông sẽ đến Quốc hội và nói chuyện người thật hay là tái xuất giang hồ rõ ràng, thì có lẽ rằng với bao nhiêu người ở trong Quốc hội, các đại biểu Quốc hội cũng như rất nhiều báo chí có lẽ là sẽ thấy được ông Trọng bằng người thật, dưới mắt thật, thưa anh.
Vâng, để tôi cũng nghĩ là có khả năng ông sẽ xuất hiện được vào ngày 29 tại Quốc hội để làm việc, nói chuyện, đọc diễn văn. Tôi nghĩ rằng không lâu lắm, không dài lắm. Bởi vì thế này anh ạ, cái hình người còn cái chuyện đóng thế, như để trở lại một chút cái chuyện đóng thế, lúc nãy ta nói thì người giống thì có thể tìm được, nhưng mà nó còn cả giống cả giọng nói với phong thái vân vân thì không dễ đâu, không thể nào mà tìm được như thế đâu. Đấy, thì nên tôi tin rằng đấy là việc thật. Còn 29 này tôi cũng nghĩ là có khả năng đến khoảng 80-90% là ông sẽ xuất hiện tại Quốc hội. Đấy, có thể hơn dạ thế vâng. Nữa khoảng 90-95%. Dạ. Trừ trường hợp đột xuất thì thế nào thì tôi không rõ. Vâng.
Dạ vâng. Có một vấn đề thứ hai nữa là, thưa anh, như anh nói rằng bà Nguyễn Thị Kim Ngân là Chủ tịch Quốc hội thì về vận động cử tri tại Bến Tre, tại đơn vị Bến Tre là quê quán của bà, thì bà cũng nghe cử tri nói than phiền về vấn đề giá điện tăng, thì giống như tất cả mọi người dân Việt Nam đều than vang về vấn đề xăng dầu và điện lên giá, thì bà cũng có ý như là phiền trách chính phủ. Thì thưa anh, chuyện này nhiều người bàn ra là cho rằng bà Nguyễn Thị Kim Ngân đứng đầu Quốc hội và sẽ có thể là phần nào đụng độ với ông Nguyễn Xuân Phúc, tức là đứng đầu chính phủ hoặc là Bộ Công Thương về vấn đề tăng giá điện, thì anh nghĩ sao về chuyện này?
Cái hiện tượng mà cái người đứng đầu Quốc hội như bà Kim Ngân mà trước đây là ông Nguyễn Sinh Hùng hay một số người khác á, thì ông Nguyễn Văn An cũng vậy, thì khi tiếp thu ý kiến của người chi á, mà nếu họ thấy có lý á, thì họ cũng có bày tỏ ý kiến, chứ không chỉ riêng mà nghe đâu, tôi theo dõi mấy người trước cũng thế, thì họ cũng có cái ý kiến kiểu như phê phán chính phủ nếu họ thấy là có lý. Thế thì cái trường hợp bà Ngân bà tiếp xúc cử tri Bến Tre mà cử tri người ta phàn nàn với chuyện tăng giá điện rồi tăng giá xăng dầu quá cao đột xuất như thế, ảnh hưởng đến đời sống của dân, mà thậm chí kể cả sản xuất kinh doanh sẽ làm cho hàng hóa đắt lên và cái khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài bị yếu đi. Đấy, thì tôi nghĩ rằng bà Ngân bà trả lời theo cái ý đó, tức là bà sẽ phải yêu cầu chính phủ phải xem xét lại hay thế này kia, có rất là phê phán đấy. Thì tôi thấy nó cũng bình thường, nhưng không nên nghĩ rằng đấy là đụng độ gì đâu, bởi vì đó là cái nghệ thuật của họ khi họ làm gọi là tuyên truyền. Đấy, thì đối với dân, đối với truyền thông thì họ phải như thế, chứ còn phía sau đó thì họ về họp bộ chính trị, họp ban bí thư với nhau, họ gõ nhau như thế nào thì mình thì làm sao người dân biết được. Mà báo chí nếu họ không cho vào dự thì cũng chịu chết. Những cái cuộc họp cơ mật đấy thì báo chí ít khi được có mặt lắm.
Dạ vâng, chuyện này nhắc lại là ông Trần Đại Quang có một lần khi ông còn sống, ông cũng tiếp xúc với cử tri và ông nói rằng nên có luật biểu tình, bởi vì cử tri yêu cầu cho rằng luật biểu tình là luật đã được quy định trong hiến pháp. Thì ông Trần Đại Quang nói rằng đồng ý như vậy, và sau đó thì báo chí có đăng lên, nhưng mà khoảng chừng 24 giờ sau thì bị dẹp hết. Thì thưa anh, có lẽ là để lấy lòng dân hay là có những cái xung đột gì với chính phủ không thưa anh?
Tôi nghĩ rằng cái trường hợp ông Trần Đại Quang nói về cái chuyện biểu tình ấy, thì đó, ông ấy là một người phải nói là rất là lão luyện trong cái chuyện là mị dân. Bởi vì á, ta nhớ lại cái đây mấy năm á, thì hồi ông Dũng còn làm thủ tướng ấy, thì chính ở họp Quốc hội là ông Dũng cũng lớn tiếng phê bình Bộ Công an của ông Trần Đại Quang là không trình dự luật lên được, nhắc hoài. Thế nhưng mà bây giờ gần đây cái đề năm ngoái năm kia trước khi ông Trần Đại Quang mất ấy, thì có cái thông tin ông tiếp xúc gì đó rồi ông phản ánh, tức là khi báo lăng lên là nói là ông ấy đồng ý cái chuyện đó. Nhưng mà thực tế này lúc đầu tôi cũng nghĩ là như thế, và tôi cho rằng báo bị đánh loan, báo Tuổi Trẻ là cái báo nặng nhất, bị kỷ luật nặng nhất trong cái vụ đó. Nhưng mà sau này tôi có điều nghiên lại, đây là cái chỗ mà anh em trong làng báo với nhau và rất thân tín, thông tin thật là chuẩn, mới biết rằng là cái đấy là lỗi đúng là thực sự do của cái cậu phóng viên đi làm tin của báo Tuổi Trẻ. Thực ra thì các đại biểu người ta thắc mắc về cái chuyện đó, thì ông ghi nhận các ý kiến đấy của cử tri và ông hứa sẽ trình bày lại với Quốc hội là cử tri có nguyện vọng là cần phải sớm ban hành luật biểu tình, chứ không phải như là cách tường thuật trên tiêu đề cũng như nội dung bài báo của Báo Tuổi Trẻ là ông ấy đồng ý, theo ông là cũng cần phải có luật biểu tình ngay. Đấy, nó không, hai cái đó khác nhau. Một cái chỉ là ông ghi nhận cái ý kiến của cử tri và ông hứa ông sẽ trao đổi lại, báo cáo lại với Quốc hội là đấy nguyện vọng của cử tri, có một số cử tri người ta ở đơn vị đó người ta để là cái đó thì nó khác chứ. Nhưng mà cách Báo Tuổi Trẻ mà tường thuật lại thì kiểu như là ông ấy là cái người đồng tình với cái chuyện đó, ông chỉ là ghi nhận và ông chuyển lại cơ quan quyền lực, đó là Quốc hội chứ không phải ông đồng tình. Đó, hai cái việc nó khác nhau.
Nếu là cái trường hợp của bà Nguyễn Thị Kim Ngân vừa rồi đấy, thưa anh, bà không có tuyên bố là bà đồng tình với người dân và sẽ chuyển, chuyển ý kiến đến chính phủ để giúp đỡ, nhưng bà nói bà cho rằng cái chuyện tăng giá điện rõ ràng là đã gây khó khăn cho người dân và vâng, và có thể là phải bà đồng ý cái chuyện là phải làm thế nào để cho cuộc sống người dân của đơn vị cư trú của bà được dễ dàng hơn cũng như là những người trên cả nước. Thì thưa anh, như anh nói như vậy thì có lẽ những cái màn mà biểu diễn của những người gọi là đại biểu chỉ là một cái nút xả xúc bắp cho người dân nói một thời một ít thôi, chứ còn thực sự thì kết quả thực tế thì chắc chẳng đi đến đâu, không phải không ạ?
Vâng, cái chuyện này thì tôi hình dung nó như thế này. Khi họ ra tiếp xúc với cử tri trước truyền thông thì họ nói như thế, và họ thấy dân người ta thắc mắc cũng có lý, và bản thân họ cũng theo dõi truyền thông các cái thông tin thì họ cũng biết là tăng giá ghê gớm. Ví dụ như tôi nói điện ấy, thì cái thằng Điện lực Việt Nam nó làm phương án lên, nó xin với Bộ Công Thương, xin với Chính phủ là nó tăng giá 8,4%. Nhưng mà sau đó, sau khi nó tăng rồi á, thì Báo Tuổi Trẻ có một cái bài, tôi nhớ có một ngày đăng, Báo Tuổi Trẻ là cái tờ báo số lượng phát hành lớn nhất và chuyên môn bị Bộ Thông tin Truyền thông với lại Ban Tuyên giáo vân vân người ta chiếu tướng, cho nên nó rất thận trọng khi nó đăng tin, không bao giờ nó, ít khi nó dám đăng ảo lắm, có nhưng mà rất hiếm, nhưng là nó sơ suất thì có, nhưng mà phải nói tôi biết là nó rất thận trọng, rồi tôi cũng nhiều năm cộng tác với nó. Họ anh em ở ban tuyên soạn họ biết tôi là cái người rất trung thực, rất cẩn thận đấy, nhưng mà nếu mình soạn một bản tin mà mình không gửi kèm những cái bằng chứng vào, họ không đăng đâu, mặc dù họ biết là ông Tạo không bao giờ là dám làm những chuyện gì mà nó bịa đặt hay là nó không có đúng đâu, nhưng mà họ chắc chắn họ phải có bằng chứng, có cái bằng chứng kèm theo. Ví dụ tôi nói là ông giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa, ông thừa nhận rằng có hai cậu công an đã đánh oan, bắt giam oan một cái nghi can, ví dụ như thế, thì tôi phải có cái file ghi âm ông giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa. Tôi hỏi và ông trả lời, tôi gửi cái file đó vào Báo Tuổi Trẻ mới dám đăng. Đấy, thì đa phần trong mọi trường hợp là Báo Tuổi Trẻ nó như thế. Đấy, cho nên là khi mà báo nó đăng cái thông tin là điện lực, cái người có trách nhiệm về Điện lực Việt Nam thừa nhận rằng là thực tế trong cái đợt đó, cái đợt bắt đầu tăng giá đầu tiên thì giá điện tăng là tối thiểu là 3. Tại sao nó có chuyện đó? Tức là vì họ cách tính họ sao đấy, họ tính ra là chia là mấy mức ấy. Ví dụ 50 kW đầu thì tính theo cái giá đơn giá thấp nhất, xong 50 kW tiếp theo nó lại tăng lên một lần gấp đôi, xong là 50 kW sau nó lại tăng lên nữa, kiểu lý tuyến đấy. Cho nên khi có cái cách tính mà gọi là tính tổng thể ấy, thì nó tòi ra tổng thể nó tăng hơn 30%. Thì nếu có chuyện như thế thì rõ ràng là ai cũng biết điều đó, và khi nhiều người kêu quá thì bán năng lực biết à có lý thì bà phải nói như thế thôi. Thế nhưng mà tôi cho rằng sau cái câu chuyện này, ví dụ bà phải bà họp với Quốc hội, với Ban Bí thư chẳng hạn, hoặc là với Chính phủ gì đấy, họp với lại những các vị lớn với nhau ấy, thì ví dụ cái ông Điện lực Việt Nam ông đưa lên ý kiến, hoặc ông Phúc ông giải trình là thế này: bây giờ thưa với chị là bây giờ nếu mà mình không cho nó tăng như thế thì nó phá sản thì là ai làm, ví dụ như thế. Thế thì các vị đâu có phải nhà quản lý và kinh tế mà rất giỏi đâu, cán bộ chính trị Việt Nam là hầu hết cứ theo cái trường Đảng Mác Lênin đó, mà chỉ có học lý luận thôi về mặt chính trị thôi, chứ còn đâu phải cái nhà kinh bang tế thế giỏi về kinh tế đâu mà đủ cái kiến thức để mà cãi lại cái chuyện ý kiến đó của thằng Điện lực Việt Nam. Sẽ nói, nếu người giỏi sẽ nói ngay, họ sẽ có bằng chứng thế này thế kia, họ quật lại thì cái ông Điện lực Việt Nam là coi liền. Nên đại khái nó như thế thì tôi cho rằng cái ý kiến của bản thân như thế nó cũng không có gì là không có gì là khó hiểu lắm đâu. Và trong lịch sử thì hầu hết là những trường hợp là Quốc hội chỉ là cái đuôi của Đảng thôi, nhưng cách đây khoảng 20 năm thì đã có lần là Quốc hội cũng không theo nghe theo cái ý kiến của Đảng mà trong cái việc bầu thủ tướng ấy, ví dụ như thế, thì tôi thấy đã có từng có rồi nhưng mà hiếm lắm. Là quyết sao thì Quốc hội như vậy.
Vâng, cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo từ Việt Nam rất nhiều, và chúc anh sức khỏe.
Xin chào phóng viên Phan Bách, và cho tôi gửi lời chào tới tất cả khán thính giả của đài Úc Châu Tự Do.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.